Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ sáu, ngày 22 tháng 12 có những nội dung chính sau đây. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy thăm chúc mừng các đơn vị quân đội nhân dịp 79 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Thành phố Thái Nguyên nỗ lực đẩy mạnh thu ngân sách. Khắc ghi lời Bác dạy, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh luôn phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, không ngừng nỗ lực xây dựng quê hương giàu đẹp. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều ngày 21 tháng 12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá tình hình 2 năm triển khai thực hiện đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Tham dự hội nghị tại điểm cầu thành phố Thái Nguyên có đồng chí Nguyễn Linh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên. Qua 2 năm thực hiện đề án 06 đã đạt được với những kết quả tích cực, nhận thức hành động của các cấp, các ngành và nhân dân về chuyển đổi số nói chung. Đề án 06 nói riêng có sự chuyển biến tích cực. Nhiều tiện ích từ dữ liệu dân cư, căn cước công dân, định danh điện tử đã được cung cấp, người dân và xã hội ngày càng thụ hưởng tốt hơn. 38 trên 53 dịch vụ công thiết yếu liên quan đến người dân được cung cấp trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Đề án 06 đã góp phần thay đổi phương thức quản lý công dân từ thủ công, sử dụng giấy tờ sang phương thức quản lý hiện đại, ứng dụng công nghệ thông tin. Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế được quan tâm chỉ đạo, đôn đốc quyết liệt. Qua đó hoàn thành 5 trên 5 văn bản pháp luật theo lộ trình đề án 06. Tạo lập và ngày càng hoàn thiện kết nối chia sẻ các cơ sở dữ liệu phục vụ chuyển đổi số quốc gia, hướng tới xây dựng trung tâm dữ liệu quốc gia. Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với hơn 105 triệu dữ liệu được bổ sung cập nhật thường xuyên, bảo đảm đúng, đủ, sạch, sống, đã kết nối với 15 bộ ngành, 1 doanh nghiệp nhà nước, 3 doanh nghiệp viễn thông và 63 địa phương. Năm 2024, tiếp tục thực hiện đề án 06, Thủ tướng Chính phủ chọn chủ đề là hoàn thiện hạ tầng công nghệ, số hóa, kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ xây dựng chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, công dân số. Tổ công tác triển khai đề án 06 xây dựng phục vụ 81 nhiệm vụ cần thực hiện trong năm 2024, gồm 20 nhiệm vụ chung và 61 nhiệm vụ cụ thể. Sáng ngày 21 tháng 12, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Thái Nguyên, Đảng bộ phường Trương Vương đã tổ chức cho trên 500 cán bộ đảng viên toàn Đảng bộ nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Tới dự có đồng chí Hà Huy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố; Mai Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy phường Trương Vương. Tại hội nghị, các cán bộ đảng viên được đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy và các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy phường Trương Vương truyền đạt các nội dung chuyên đề gồm: tiếp tục phát huy truyền thống khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc; chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới; và chuyên đề tiếp tục xây dựng đội ngũ tri thức đáp ứng yêu cầu xây dựng đất nước phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới, và hướng dẫn triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị Trung ương 8 khóa 13. Thông qua hội nghị nhằm giúp cho cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội và cán bộ đảng viên trên địa bàn phường nắm vững những nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện hội nghị Trung ương 8 khóa 13, kịp thời tuyên truyền rộng rãi những nội dung cơ bản của nghị quyết, tạo sự chuyển biến trong nhận thức, tư tưởng và hành động, nâng cao ý thức trách nhiệm, xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Nhân kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 34 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân, sáng ngày 22 tháng 12, đoàn công tác của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên do đồng chí Nguyễn Mạnh Hà, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy làm trưởng đoàn đã đi thăm chúc mừng Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Thái Nguyên và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên. Tại các đơn vị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã tặng hoa và chúc mừng toàn thể cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang lời chúc mừng sức khỏe, hạnh phúc, luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đồng chí cũng bày tỏ sự trân trọng, tri ân những đóng góp to lớn của Quân đội Nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới, các đơn vị tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, ra sức thi đua, rèn luyện, nêu cao tinh thần sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Nhân kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 34 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân, 22 tháng 12 năm 1989, 22 tháng 12 năm 2023, ngày 21 tháng 12, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Thái Nguyên đã tổ chức gặp mặt trên 100 cán bộ, nhân viên Ban Chỉ huy Quân sự thành phố, Ban Chỉ huy Quân sự các phường xã, các đơn vị tự vệ trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã có dịp ôn lại truyền thống 79 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Theo đó, ngày 22 tháng 12 năm 1944, tại khu rừng Trần Hưng Đạo, xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, tổ chức tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam được thành lập. Sự ra đời của quân đội ta là một sự kiện lịch sử trọng đại của cách mạng Việt Nam. Lần đầu tiên trong lịch sử, giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam có một quân đội kiểu mới do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức, giáo dục, rèn luyện và lãnh đạo. Một quân đội mang bản chất giai cấp công nhân, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu. Phát huy truyền thống của Quân đội Nhân dân Việt Nam, lực lượng vũ trang nhân dân thành phố đã có nhiều đóng góp vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng và phát triển thành phố Thái Nguyên ngày càng lớn mạnh. Hàng năm công tác an ninh quốc phòng, quân sự địa phương đều được chiến sĩ lực lượng vũ trang tham mưu thực hiện tốt. Cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố luôn gương mẫu chấp hành tốt đường lối, chính sách quốc phòng toàn dân, tích cực tham gia bảo vệ Đảng, bảo vệ nhà nước, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Thiết thực tổ chức các hoạt động kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, Đoàn Phường Túc Duyên tổ chức cho 50 đoàn viên tham quan tại Bảo tàng Lực lượng Vũ trang Việt Bắc, Quân khu 1. Tại đây, đoàn đã tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị cha già kính yêu của dân tộc. Trước anh linh của người, tuổi trẻ Phường Túc Duyên nguyện hứa sẽ tiếp tục phát huy truyền thống của cha anh, luôn trung thành với lý tưởng của Đảng và con đường mà Bác Hồ và nhân dân đã lựa chọn, nguyện đoàn kết một lòng, sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì khi Tổ quốc cần. Sau lễ dâng hương, đoàn đã được các hướng dẫn viên của bảo tàng giới thiệu khái quát vị trí địa lý, lịch sử, truyền thống chống giặc ngoại xâm của quân và dân Việt Bắc, giới thiệu các chiến dịch và trận đánh tiêu biểu trên các chiến trường ở Việt Bắc. Các kiến thức về lịch sử không còn là những con số, sự kiện khô khan nữa, mà rất dễ dàng ghi nhớ bằng những hình ảnh, hiện vật cụ thể. Qua buổi tham quan, các đoàn viên thanh niên đã có những cảm xúc đặc biệt và sự hiểu biết về tinh thần bất khuất, chống giặc ngoại xâm của dân tộc Việt Nam. Đây là hoạt động mang nhiều ý nghĩa, giáo dục truyền thống, uống nước nhớ nguồn cho đoàn viên thanh niên phường, đồng thời là dịp để các đoàn viên ôn lại quá khứ hào hùng của cha anh, nhắc nhở thế hệ trẻ mãi ghi nhớ công ơn của Bác và các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì nền độc lập tự do, thống nhất nước nhà. Ngày 21 tháng 12, Tòa án Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức xét xử vụ án truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy đối với bị cáo Nguyễn Hoàng Tê, sinh năm 2000, hộ khẩu ở thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Thái Nguyên, Nguyễn Hoàng Tê là chủ một cửa hàng thời trang nam thuộc tổ 4, phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên. Quá trình kinh doanh, Tê lập nhóm Zalo để đăng ảnh bán hàng quần áo, do Tê là quản trị viên, nhằm mục đích tăng lượng tương tác, thu hút nhiều khách hàng biết và mua đồ thời trang của mình. Ngày 11 tháng 4 năm 2023, Tê sử dụng tài khoản Facebook đăng tải bài viết lên trang cá nhân để chế độ công khai với nội dung có hàng news cho anh em bổ mắt, kèm ảnh của một người phụ nữ. Sau đó, có nhiều người bình luận xin link video khiêu dâm của người phụ nữ trên, nên Tê đã bình luận đường link để mọi người truy cập, tham gia vào nhóm Zalo của Tê. Đến 22 giờ 27 phút cùng ngày, thấy nhóm Zalo của mình có số lượng thành viên trên 100 người, Tê đã sao chép và đăng tải 4 đoạn video clip có nội dung khiêu dâm, đồi trụy vào nhóm. Đến ngày 12 tháng 4 năm 2023, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh đã phát hiện hành vi của Tê và tiến hành kiểm tra, thu giữ vật chứng. Tại phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Hoàng Tê về tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy, mức án 36 tháng tù treo, thời gian thử thách 60 tháng, đồng thời phạt bổ sung 5 triệu đồng. Đây tiếp tục là bài học cho các công dân khi tham gia sử dụng mạng xã hội cần chấp hành nghiêm luật an ninh mạng, không đăng tải các video, hình ảnh phản cảm nhằm mục đích câu like, kiếm tiền mà vi phạm pháp luật, vi phạm tư cách đạo đức con người. Chiều ngày 21 tháng 12, Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Thanh đoàn Thái Nguyên, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố và Trường Trung học cơ sở Lương Ngọc Quyến tổ chức chương trình tuyên truyền, trải nghiệm thực hành chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho trên 600 giáo viên và học sinh của nhà trường. Tại chương trình, các cán bộ chiến sĩ công an tỉnh và công an thành phố Thái Nguyên đã truyền đạt cho các thầy cô giáo và học sinh nhà trường về những kiến thức cơ bản nhất về phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, hướng dẫn cách thức sử dụng các loại bình chữa cháy và thực hành kỹ năng thoát hiểm từ trên nhà cao tầng. Thông qua chương trình giúp các em có thêm kỹ năng sống, biết cách xử lý tình huống cháy nổ, cũng như biết cách thoát nạn khi gặp phải các tình huống cháy nổ, đảm bảo được an toàn tính mạng bản thân và người xung quanh, nâng cao ý thức cảnh giác phòng chống cháy nổ, góp phần đảm bảo sự bình yên của cuộc sống. Trên cơ sở những kiến thức được trang bị sẽ giúp các thầy cô giáo và học sinh nhà trường trở thành những tuyên truyền viên tích cực tới gia đình và những người xung quanh về các kỹ năng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Thưa quý vị và các bạn, năm 2023, thành phố Thái Nguyên phấn đấu thu ngân sách đạt trên 3.200 tỷ đồng, trong đó thu tiền sử dụng đất là 2.000 tỷ đồng, còn lại là thu thuế, phí và thu khác. Trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế, công tác thu ngân sách trên địa bàn gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó có việc đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp trong tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh và triển khai quyết liệt thu tiền sử dụng đất, thành phố phấn đấu thực hiện chỉ tiêu này ở mức cao nhất. Ghi nhận của phóng viên Thủy Linh. Phiên đấu giá đất khu dân cư số 1 Tân Lập do thành phố Thái Nguyên tổ chức vào đầu tháng 11 vừa qua có 24 ô đất, nhưng có tới gần 200 hồ sơ tham gia. Kết thúc phiên đấu giá, cả 24 ô đất đều đã có chủ, với tổng số tiền thu được là gần 34 tỷ đồng, chênh lệch gần 16 tỷ đồng so với giá khởi điểm. Cũng trong tháng 11, thành phố Thái Nguyên thực hiện đấu giá 151 ô đất thuộc dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp tuyến đường thanh niên xung phong và xây dựng hạ tầng khu dân cư hai bên đường. Kết quả có 172 trên 175 ô đất đã được đấu giá thành công, với tổng số tiền gần 202 tỷ đồng. Ông Nguyễn Viết Chuyên, một khách hàng tham gia đấu giá đất cho biết.
Tôi hôm nay tham gia đấu giá lần thứ hai tiếp ở đây thì tôi thấy tất cả những cái chương trình tham gia đấu giá thì đấy là cũng công khai minh bạch và tất cả là những người dân đến mua hồ sơ hay tất cả những làm gì đều được hướng dẫn thủ tục pháp lý rất rõ ràng và tôi thấy giá tất cả là hợp lý thì tôi tham gia cuộc đấu giá này.
Ông Trần Mạnh Phong, giám đốc công ty đấu giá Hợp Xanh Việt Bắc nói:
Bất động sản của thành phố Thái Nguyên ăn ấm trở lại, khách hàng rất đông và có những lô cá biệt 20 người trở lên cơ, đấu giá so với giá khởi điểm đều tăng ít nhất là từ 20% trở lên. Có những lô cá biệt là đấu tăng lên gấp đôi, số tiền thu ngân sách sau mỗi lần đấu giá đều là thành công.
Từ tháng 11 đến nay, thành phố Thái Nguyên đã tổ chức thành công 12 phiên đấu giá đất với gần 200 lô đất, tiếp nhận trên 1.000 hồ sơ và thu về hơn 600 tỷ đồng tiền đấu giá đất. Cùng với đó, thành phố Thái Nguyên đã tập trung thu tiền đất từ các dự án trong ngân sách, đạt khoảng 50% kế hoạch. Những kết quả tích cực này đã góp phần nâng tổng số thu tiền sử dụng đất trên địa bàn đến ngày 18 tháng 12 đạt trên 1.200 tỷ đồng, giúp thành phố Thái Nguyên lội ngược dòng từ chỗ chỉ có khả năng đạt ở mức thấp thì nay đã có thể chạm đích. Trao đổi với ông Trần Chí Dũng, Phó trưởng phòng Tài nguyên Môi trường thành phố Thái Nguyên được biết.
Hiện nay thì Phòng Tài nguyên và Môi trường cùng với lại các cái chủ đầu tư thì tập trung đẩy nhanh cái tiến độ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Và tới đây thì chúng tôi sẽ tập trung đấu giá quyền sử dụng đất của khu dân cư số 12 phường Gia Sàng. Bên cạnh đó thì tôi cũng đã tham mưu cho Ủy ban thành phố thì có các cái văn bản đôn đốc các cái chủ dự án mà ngoài ngân sách thì để lục tiền sử dụng đất trong năm 2023.
Theo số liệu của cơ quan thuế, hiện thành phố Thái Nguyên có trên 3.200 doanh nghiệp và trên 6.000 hộ kinh doanh đến ngưỡng phải nộp thuế. Tuy nhiên, trước bối cảnh khó khăn chung, ước doanh thu của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố năm nay giảm khoảng 19.800 tỷ đồng, tương đương 30% doanh thu so với năm 2022. Bởi vậy, các hoạt động đồng hành, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho cộng đồng doanh nghiệp được các cấp ngành của thành phố quan tâm đẩy mạnh thông qua các cuộc làm việc, các hội nghị đối thoại với tinh thần kịp thời, thực chất, hiệu quả, góp phần để hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp dần khôi phục, qua đó góp phần tích cực cho ngân sách địa phương. Ông Bùi Xuân Dũng, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Thăng Máy Cơ khí Tân Lập cho biết.
Tuy rằng nó có khó khăn về mọi cái mặt trong cái vấn đề sản xuất, nhưng mà đối với doanh nghiệp thì cũng vượt qua được. Thì đến giờ phút này thì doanh nghiệp cũng đã hoàn thành kế hoạch, các cái chỉ tiêu của ngân sách đề ra. Chúng tôi cũng rất mong rằng cái sự tích cực hơn nữa của chính quyền các cấp để tạo điều kiện thuận lợi cho cái sự phát triển của các doanh nghiệp để đóng góp chung cho cái kinh tế xã hội ngày càng phát triển.
Trao đổi về những nỗ lực quyết tâm trong công tác thu ngân sách năm 2023, ông Lê Văn Tám, Chi cục trưởng Chi cục thuế thành phố Thái Nguyên cho biết.
Để đảm bảo cái nội dung về thu ngân sách năm 2023 trước cái tình hình và tiến độ thu ngân sách ở thành phố rất là khó khăn, thì đối với cán bộ thuế thì chúng tôi cũng xác định là chạy đua với thời gian. Toàn bộ anh em cán bộ công chức thuế là thực hiện đi làm cả ngày thứ bảy chủ nhật trong quý 4 để đáp ứng nhu cầu việc, làm sao đến cuối tháng 12 đạt được tiến độ thu ngân sách đảm bảo từ đạt là 1.300 tỷ tiền thuế phí và 1.500 tỷ tiền sử dụng đất.
Nhiệm vụ đặt ra từ nay đến cuối năm còn rất nặng nề, nhưng rõ ràng trong bối cảnh khó khăn thách thức chung, với sự chỉ đạo quyết liệt cùng các giải pháp linh hoạt, thành phố Thái Nguyên đã và đang cho thấy nỗ lực cùng sự quyết tâm cao của địa phương trong công tác thu ngân sách năm 2023. Chuyên mục hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm Thái Nguyên, ngày 1 tháng 1 năm 1964, ngày 1 tháng 1 năm 2024. Quý vị và các bạn thân mến, trong lần cuối về thăm tỉnh Thái Nguyên, ngày 1 tháng 1 năm 1964, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn, tỉnh ta có nhiều điều kiện rất thuận lợi, toàn thể đồng bào và cán bộ phải ra sức làm cho Thái Nguyên trở nên một trong những tỉnh giàu có, phồn thịnh nhất ở miền Bắc nước ta. Khắc ghi lời Bác dạy, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh luôn phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, không ngừng nỗ lực xây dựng quê hương. Sau 60 năm, từ một địa phương nghèo, Thái Nguyên đã trở thành tỉnh phát triển khá, đang từng bước xây dựng quê hương bình yên, hạnh phúc, sung túc và ngày càng phát triển. Bài viết sau được đăng trên báo Thái Nguyên sẽ đề cập rõ hơn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Bác chọn Thái Nguyên là căn cứ địa cách mạng. Trong bộn bề những công việc đại sự của quốc gia, quốc tế, Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn luôn dành cho Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên tình cảm và sự quan tâm sâu sắc. Đúng như thư người viết gửi đồng bào các dân tộc Thái Nguyên cùng các tỉnh Bắc Cạn, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Đông năm 1946. Tuy hiện nay tôi ở Hà Nội, cách xa với đồng bào, nhưng không bao giờ tôi quên đồng bào. Người tôi tuy xa, nhưng lòng tôi luôn gần anh em. Trong lời đề dẫn cuốn sách Bác Hồ với Thái Nguyên, Thái Nguyên với Bác Hồ, nhà xuất bản Thời Đại, cố đại tướng Võ Nguyên Giáp viết, khi thực dân Pháp trở lại xâm lược nước ta, Bác quyết định trở lại Việt Bắc và xây dựng ATK kháng chiến của Trung ương trên địa bàn các huyện Định Hóa, Đại Từ, Phú Lương, Võ Nhai, Sơn Dương, Yên Sơn, Chiêm Hóa và Chợ Đồn thuộc ba tỉnh Thái Nguyên, Tuyên Quang, Bắc Cạn. Đó là thủ đô kháng chiến, trong đó các khu ATK Thái Nguyên có vai trò rất quan trọng của thủ đô kháng chiến. Vì ở đó, Bác Hồ, đồng chí Trường Chinh, Thường vụ Trung ương Đảng, Tổng Tư lệnh và cơ quan của Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị, Tổng cục Hậu cần và nhiều cơ quan trọng yếu của Trung ương đã ở và làm việc. Phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Hồng Thái, Phó Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên. Những giá trị truyền thống của Thái Nguyên cùng với nỗ lực chuẩn bị của quân dân trong tỉnh sau ngày cách mạng tháng 8 thành công là điều kiện căn cốt để Trung ương Đảng và Chủ tịch lựa chọn nơi đây là một trong những địa phương xây dựng ATK Trung ương của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Còn giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhấn mạnh, Thái Nguyên, cụ thể là ATK Định Hóa, giữ vai trò trung tâm của chiến khu Việt Bắc. Bởi trong thời gian ở đây, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Trung ương Đảng và Chính phủ đã quyết định nhiều chủ trương lớn và có những hoạt động quan trọng lãnh đạo cuộc kháng chiến của dân tộc ta đi đến thắng lợi. Đáng chú ý là việc kịp thời ra chỉ thị phải phá cuộc tấn công mùa đông của giặc Pháp, lãnh đạo quân dân ta đánh tan cuộc hành quân quy mô lớn của thực dân Pháp lên Việt Bắc, mở chiến dịch biên giới và đặc biệt là thông qua kế hoạch phương án tác chiến Đông Xuân 1953-1954, mở chiến dịch Điện Biên Phủ để làm nên một chiến thắng lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Bên cạnh đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Trung ương Đảng và Chính phủ đã lãnh đạo đẩy mạnh nhiệm vụ kiến quốc, phát động và tổ chức phong trào thi đua ái quốc trong quần chúng nhân dân. Nỗ lực vận động ngoại giao, chỉ đạo và trực tiếp thực hiện có kết quả nhiều hoạt động đối ngoại, tăng cường thế và lực cho cuộc kháng chiến chính nghĩa của dân tộc Việt Nam. Tại Thái Nguyên, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hoàn thành tác phẩm Sửa đổi lối làm việc, viết lời kêu gọi thi đua ái quốc, ký sắc lệnh và chủ trì lễ thụ phong quân hàm đại tướng cho đồng chí Võ Nguyên Giáp. ATK Thái Nguyên là nơi tổ chức công bố lấy ngày 27 tháng 7 hàng năm là ngày thương binh liệt sĩ, nơi đầu tiên thể nghiệm chính sách thuế nông nghiệp, tháng 5 năm 1951 của chính phủ, thí điểm cải cách ruộng đất, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. Luôn dõi theo sự phát triển của tỉnh, khi Trung ương Đảng và Chính phủ chuyển về Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 7 lần trở lại thăm, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên, chỉ đạo Đảng bộ Thái Nguyên, lãnh đạo nhân dân xây dựng cuộc sống mới. Trong lần cuối cùng về Thái Nguyên, ngày 1 tháng 1 năm 1964, nói chuyện với hơn 45.000 cán bộ, công nhân và nhân dân trong tỉnh, Bác thể hiện sự vui mừng vì thấy tỉnh có nhiều đổi mới, có nông nghiệp tiến bộ và công nghiệp gang thép. Bác nhấn mạnh, tỉnh ta sớm có truyền thống cách mạng vẻ vang, có tài nguyên phong phú, có nông nghiệp hợp tác hóa, có thủ công nghiệp nhẹ và công nghiệp nặng. Đồng bào và nhân dân sẵn có tính cần cù. Nói tóm lại, tỉnh ta có rất nhiều điều kiện thuận lợi. Toàn thể đồng bào và cán bộ phải ra sức làm cho Thái Nguyên trở nên một trong những tỉnh giàu có, phồn thịnh nhất ở miền Bắc nước ta. Những khi không có điều kiện gặp trực tiếp cán bộ và nhân dân, nhất là từ sau ngày 1 tháng 1 năm 1964, do hoàn cảnh chiến tranh và bận nhiều công việc quan trọng, Bác vẫn thường xuyên quan tâm đến phong trào, đời sống cán bộ và nhân dân trong tỉnh. Thông qua sách báo, tài liệu, người theo dõi từng bước đi của Thái Nguyên, biểu dương những thành tích, ưu điểm cần phát huy, chỉ rõ sai lầm, khuyết điểm và hướng dẫn cách thức sửa chữa. Tiến sĩ Nguyễn Văn Vượng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành tình cảm đặc biệt và luôn quan tâm dìu dắt, khích lệ cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên phát huy tinh thần yêu nước, hăng hái tiến lên làm tròn nhiệm vụ cách mạng trong từng thời kỳ. Bác nhắc nhở chúng ta phải đoàn kết trong đảng cũng như đoàn kết trong nội bộ nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Người viết nhiều bài báo như tác phẩm Phải thi đua chống hạn, diệt sâu để nắm chắc vụ mùa thắng lợi, để biểu dương nhiều địa phương trong cả nước, trong đó có tỉnh Thái Nguyên. Bài Phải ra sức trồng hoa màu đăng trên báo Nhân dân, biểu dương thành tích trồng màu khá của tỉnh, tiêu biểu là Hợp tác xã Nông nghiệp Tân Tiến Định Hóa. Chi bộ tốt thì hợp tác xã tốt, biểu dương chi bộ Hòa Bình Võ Nhai đã thật thà phê bình, nhận rõ khuyết điểm và quyết tâm sửa chữa, càng xa càng giỏi. Biểu dương các cụ phụ lão ở Phú Yên giúp đỡ dân quân du kích, động viên con cháu hăng hái làm nghĩa vụ quân sự, đồng thời cũng nghiêm khắc phê bình những điểm hạn chế như việc lạm sát châu bò, ảnh hưởng đến sức kéo nông nghiệp, cách làm cứng nhắc, thiếu dân chủ ở một số địa phương trong tỉnh. Mỗi lần có dịp gặp lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên về Hà Nội công tác, Bác thường nhắc nhở, căn dặn phải tăng cường đoàn kết trong đảng cũng như đoàn kết trong nội bộ nhân dân các dân tộc trong tỉnh, nhất là Thái Nguyên, là tỉnh có nhiều dân tộc anh em sinh sống với nhau từ lâu đời. Bởi vì đoàn kết là sức mạnh, có sức mạnh đoàn kết thì việc gì cũng thành công. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 22 ngày 23 tháng 12 năm 2023. Thành phố Thái Nguyên, ít mây không mưa, đêm và sáng sớm trời rét hại, ngày nắng hanh, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 9 đến 19 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Tây, ít mây không mưa, đêm và sáng sớm trời rét hại, ngày nắng hanh, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 8 đến 18 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%. Khu vực phía Nam, ít mây không mưa, đêm và sáng sớm trời rét hại, ngày nắng hanh, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 9 đến 19 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%. Khu vực phía Đông, ít mây không mưa, đêm và sáng sớm trời rét hại, ngày nắng hanh, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 8 đến 18 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%.
Mục thông tin quảng cáo.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 18 tháng 12 năm 2023, Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành văn bản số 5886 UBNZVP về việc phối hợp thực hiện cao điểm tấn công chấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Gửi các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể của thành phố, Ủy ban Nhân dân các phường xã thuộc thành phố. Thực hiện công văn số 6443 UBNZNC ngày 15 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc phối hợp thực hiện cao điểm tấn công chấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Để phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể của thành phố, Ủy ban Nhân dân các phường xã, sau đây gọi là các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp với lực lượng công an triển khai thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm theo một số nội dung sau. 1. Các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện các kế hoạch, biện pháp bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại, hoạt động của lãnh đạo Đảng, nhà nước, các đoàn khách quốc tế và hội nghị tổ chức tại địa phương, bảo đảm an ninh an toàn địa bàn trong dịp lễ Noel, Tết Dương lịch 2024, Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 và các lễ hội đầu xuân. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, hội viên, đoàn viên và quần chúng nhân dân bằng nhiều hình thức, biện pháp phù hợp nhằm nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát hiện và tố giác tội phạm, xây dựng nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến về phòng chống tội phạm tại địa bàn cơ sở, giải quyết tốt những vấn đề an sinh xã hội trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, các mâu thuẫn, xung đột xã hội, nhất là liên quan đến vấn đề đất đai, môi trường, thực hiện chế độ chính sách, quan hệ lao động, khiếu kiện, đình công, lãn công, không để phát sinh vụ việc phức tạp, hình thành điểm nóng về an ninh trật tự, hạn chế đến mức thấp nhất việc phát sinh tội phạm và các vi phạm pháp luật do nguyên nhân xã hội, thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các biện pháp xử lý hành chính, nhất là giáo dục đối tượng tại xã phường, phối hợp quản lý đối tượng nghiện, đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, đối tượng có biểu hiện loạn thần, ngáo đá, người mắc bệnh tâm thần hoặc có tiền sử bệnh tâm thần có nguy cơ gây án, cảm hóa giáo dục, giúp đỡ người có quá khứ phạm tội tại gia đình, cộng đồng dân cư, tái hòa nhập cộng đồng, thực hiện có hiệu quả quyết định số 22/2023 QĐ-TTg ngày 17 tháng 8 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù. 2. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực thuộc chức năng nhiệm vụ, đẩy mạnh thực hiện đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Thực hiện nghiêm luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ về quản lý và sử dụng pháo, vận động nhân dân tích cực tham gia phát hiện, giao nộp các loại vũ khí, hung khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, xử lý nghiêm các vi phạm về pháo, tổ chức ký cam kết đối với từng thôn, xóm, tổ dân phố, khu dân cư, xã, phường, không để xảy ra tình trạng đốt pháo trái phép. Tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của tỉnh và thành phố về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, không để xảy ra cháy nổ nghiêm trọng trong thời điểm Tết Nguyên đán và các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội đầu năm, tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, giải quyết ùn tắc giao thông, không để xảy ra đua xe trái phép, không để xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. 3. Triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh về các loại tội phạm, vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội thường xảy ra trong dịp Tết Nguyên đán, tích cực phối hợp, tham gia cùng lực lượng công an thực hiện các phương án, kế hoạch, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. 4. Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố, Cổng Thông tin Điện tử thành phố phối hợp với lực lượng công an thường xuyên đưa tin, bài, tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, gương người tốt, việc tốt, thành tích, chiến công của lực lượng công an trong thực hiện tấn công, trấn áp tội phạm. 5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố và các tổ chức thành viên phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp chính quyền, tuyên truyền vận động nhân dân, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương. 6. Đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố, Tòa án Nhân dân thành phố phối hợp làm tốt công tác điều tra, xử lý tội phạm, kịp thời đưa ra truy tố xét xử một số vụ án điểm để phục vụ tuyên truyền, răn đe tội phạm, phòng ngừa chung. 7. Ủy ban Nhân dân các phường xã chỉ đạo các ban ngành đoàn thể tại địa phương phối hợp với lực lượng công an triển khai hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an toàn các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội diễn ra tại địa bàn, nhất là trong dịp lễ Noel, Tết Dương lịch 2024, Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 và các lễ hội đầu xuân. Quan tâm hỗ trợ phương tiện, kinh phí từ ngân sách địa phương cho lực lượng công an, nhất là lực lượng công an cấp xã, kịp thời động viên khen thưởng đối với những tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự. Yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ chức năng nhiệm vụ nghiêm túc triển khai thực hiện, Nếu địa phương nào để xảy ra tình hình an ninh trật tự phức tạp mà không kịp thời báo cáo, chỉ đạo giải quyết, thì người đứng đầu chính quyền địa phương phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào tạm biệt.